tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2020, thứ sáu trong tuần lễ Chúa Hiển Linh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hủi vừa thấy người, liền sấp mặt xuống xin người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền cho anh không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh, nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có một câu chuyện được kể lại rằng, ngày kia có nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại Văn Hảo Nga đang khi ông đi ngang qua đó. Văn Hảo Nga dừng lại, lấy tiền cho nhưng không tìm được đồng nào. Ông nói với sự nuối tiếc: "Này người anh em, đừng giận tôi, thế chẳng đem theo gì cả." Mặt người ăn xin sáng lên và nói: "Ông gọi tôi là anh em ư? Đó đã là món quà quý giá rồi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Ông bà ta thường nói, của cho không bằng cách cho, hay không ai nghèo quá đến độ không có gì để có thể chia sẻ với anh em đồng loại. Khi gặp một người hành khất hay một người đang cần sự trợ giúp, chúng ta có rất nhiều thứ để có thể chia sẻ với họ, bằng vật chất hoặc bằng tinh thần. Phục vụ lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài tin mừng, nhắc cho chúng ta về ý nghĩa nhân văn đó qua việc Đức Giêsu chữa cho một người phong hủi được lành sạch. Qua đó, người cũng tỏ mình ra cho nhân loại về uy quyền và tình thương của Đấng Mê-si-a. Chúng ta biết, phong hủi là một bệnh hết sức đáng sợ. Trong thời Cựu Ước, người bệnh phong bị coi là một tai họa trời phạt kẻ có tội. Xã hội Do Thái thời Đức Giêsu cũng thế, những người mắc chứng bệnh phong phải sống tách ly và tách biệt với gia đình và xã hội. Họ phải để tóc và râu rối bời, để người sạch trông thấy mà xa tránh họ. Nặng nề hơn, quan niệm Do Thái thời Đức Giêsu còn cho rằng bệnh phong là hình phạt rõ ràng Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi, nên họ không được phép đến thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Khi đi bất cứ nơi nào để xin ăn, người phong cùi phải lắc chuông và hô to: "Ô uế, ô uế!" Nếu họ vi phạm những luật pháp trên, họ có thể bị ném đá cho đến chết. Còn những người xung quanh, nếu đụng đến những người bệnh phong, họ có thể bị lây nhiễm và khiến mình ra ô uế, nên càng phải xa tránh họ. Như vậy, người phong cùi ngoài việc bị đau khổ về thể xác, họ còn bị cô đơn và tủi nhục gấp trăm về tinh thần. Đứng trước nỗi đau khổ của người bệnh phong, khi anh ta vừa ngỏ lời: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu đã nhanh chóng giang tay đón lấy anh, bởi lời cầu xin của anh nghe qua thật đơn giản, nhưng chất chứa một lòng tin vững vàng. Anh không chỉ xin được chữa lành bệnh nơi thân xác, mà anh còn xin được sạch trong tâm hồn. Đáp lại một niềm tin vững vàng và lòng phó thác tuyệt vời như thế, Đức Giêsu đã giơ tay đụng vào anh. Cái đụng chạm thể xác chữa lành bệnh cùi cho anh, đồng thời cũng diễn đạt sự đụng chạm bên trong tâm hồn khiến tội của anh được tha thứ. ta muốn anh hãy được sạch. Như thế, đang khi bị cộng đồng xa lánh và cô lập, Đức Giê-xu đã gần gũi anh. Tâm tình đó biểu lộ một tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách, một tình yêu đi đến và dừng lại nơi những đau khổ của con người. Qua đó, Đức Giê-xu đã tỏ ra cho thấy quyền năng của người, đấng đã được Thiên Chúa sức dầu và sai đến với nhân loại. Bởi chỉ bằng một ý muốn, một lời nói, người đã chữa lành người phong cùi. Đối với Đức Giê-xu, người phong hủi ấy không còn là một kẻ bị loại bỏ, bị cô lập và loại trừ, mà là một con người đáng cảm thông và thương yêu. Người phong hủi đó được chữa lành, được phục hồi nhân phẩm và nhất là được chữa lành những thương tích trong tâm hồn, được sống như một người con cái Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu đã thể hiện lòng thương xót của người, tỏ lộ quyền năng của Thiên Chúa qua hành động người chữa lành người phong hủi, vì người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Giữa một xã hội còn nhiều người đang cần đến sự chia sẻ và lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Chúa để mỗi người có một tấm lòng rộng mở và quảng đại với tha nhân, để qua đó mọi người nhận biết vương quyền của Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Amen.
Trời bừng sáng, ánh quang huy hoàng, khắp nơi vui hân hoan, tiếng ca vang không trung, cất lên mang yêu thương hạnh phúc. Chiều thần thánh hí hoan người mừng, cùng trời đất tâu lên muôn lời. Này con Thiên Chúa giáng sinh làm người, vinh danh Thiên Chúa trên khắp tầng trời, vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Ngày hồng phúc kết giao đất trời, Chúa yêu thương nhân gian, giáng sinh mang yêu thương, xóa tan bao u mê lạnh giá. Nào người hỡi, hãy mau chung lời, thờ lạy Chúa với cả tâm hồn. Ngàn muôn ân thánh Chúa ban tràn hòa. Ngày hồng phúc kết giao đất trời, Chúa yêu thương nhân gian, giáng sinh mang yêu thương, xóa tan bao u mê lạnh giá. Nào người hỡi, hãy mau chung lời, thờ lạy Chúa với cả tâm hồn. Ngàn muôn ân thánh Chúa ban tràn hòa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Vinh danh Thiên Chúa cho đến muôn muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế.